vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và Chuyện Việt Nam xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Hồng Nga hiện đang ở Hà Nội, mấy hôm nay mưa quá trời, ngập lụt khắp nơi hả?
Dạ vâng, quả thật là chưa bao giờ Hồng Nga thấy cái mưa to như là hai ngày hôm nay ạ. Hồng Nga cũng mới vào Việt Nam cách đây mấy hôm, thì khi mà xuống đó thì là máy bay tưởng chừng là nó không hạ cánh được, bởi vì là mưa to quá, gió cũng rất là mạnh, và máy bay phải quay vòng trên bầu trời 45 phút thì xong, sau đó mới đáp xuống sân bay Nội Bài được. Và từ đó thì mưa tầm tã với cái lưu lượng vô cùng lớn ạ. Cho đến bây giờ thì vẫn còn đang mưa ở trung tâm Hà Nội đây và vẫn chưa tạnh.
Đây là ảnh hưởng của cơn bão số 5, thì thấy lưu lượng mưa rất là lớn khiến ngập lụt ở Hà Nội, nhưng mà ngập lụt khắp nơi hay là chỉ có một số nơi thôi, và cái lý do là vì sao?
Dạ vâng, thì cái lý do ngập lụt thì chắc là quý vị cũng đoán được rồi, là cái hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội thì nó đã cũ kỹ và nó chưa được cải tạo cũng như là chưa được phát triển tốt trong cái thời gian vừa rồi. Thậm chí có những cái đoạn mà Nga thấy rằng là người ta nói rằng là vẫn còn từ những thời Pháp thuộc, tức là từ những năm 50 đó. Thế thì cũng không hiểu là với một cái hạ tầng thoát nước như vậy thì họ trông đợi như thế nào trong những cái thiên tai mà năm nào cũng xảy ra, năm sau thì mạnh hơn năm trước như thế này. Thế nhưng mà ngày hôm qua khi mà Nga vào trong phố cổ, tức là cái khu trung tâm của thành phố Hà Nội đó, thì các phố cổ thì lại khô ráo và không bị ngập nước. Trong khi đó những cái khu phố mới xây dựng ở ngoài gần đê, rồi người ta gọi là vành đai 1, vành đai 2 đó, thì ngập nước vô cùng khủng khiếp. Tức là nhiều người thậm chí là còn phải bơi. Thì cũng không thể đổ lỗi được cho cái hạ tầng là từ thời Pháp thuộc được. Nga nghĩ rằng là cái lỗi chính là của những cái người mà làm cái công tác quy hoạch đô thị của Hà Nội sau này, họ đã không tính đến những cái lưu lượng nước lớn như vậy, mà không chỉ mưa đâu mà nó còn là lượng nước đổ từ trên thượng nguồn xuống, tức là qua những cái sông ngòi về Hà Nội nữa ạ.
Ở Hà Nội thì chúng ta biết là có sông Hồng. Trong những cái lúc như thế này thì có nguy cơ bị vỡ đê không?
Dạ vâng, sông Hồng thì cái nguy cơ vỡ đê là nó từ tồn tại từ những năm 70-80. Chứ bây giờ khi mà họ đã xây nhiều những cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn thì cái nguy cơ vỡ đê của Hà Nội nó ít hơn. Tất nhiên là chắc là bao giờ cũng không thể loại trừ cái khả năng là cũng có thể xảy ra. Thế nhưng mà cái lần này thì khi mà mưa lớn như vậy thì cái nguy cơ lớn hơn là đến từ mưa, đến từ lũ và đến từ bão, chứ nó không phải từ sông Hồng. Hôm qua thì Nga cũng đi qua cầu Trương Dương, bắc qua sông Hồng đó, thì thấy là mực nước nó vẫn còn ở dưới khá nhiều. Cầu Long Biên thì cũng vẫn còn nằm ở trên cái mức nước sông Hồng rất là nhiều. Chỉ có là những cái phố xung quanh trước và sau khi mà vào cầu Long Biên thì bị ngập thôi ạ.
Thế dân tình thì sao? Có ai ta thán gì hay là cứ vẫn phải chịu đựng một cái
Ôi trời.
Hiện tượng mà nó thường xuyên xảy ra?
Dạ vâng, tất nhiên là mọi người ca thán rất là nhiều ạ. Người các tỉnh cũng về rất là nhiều, người Hà Nội thì cảm thấy là bây giờ nó quá tải mà lại còn ngập lụt như này nữa, thì cho nên là dân tình ca thán rất là nhiều ạ. Đi đâu cũng thấy người ta nói chuyện Hà Nội lụt rồi, Hà Nội chuyển thành ra Hà Lội. Tức là gọi là nói ngọng nhưng mà đúng là phải lội thật, và nhiều khi phải bơi ở trong trong thành phố. Nhưng mà có vẻ như là họ vẫn chưa đến cái mức mà có thể biểu tình phản đối được. Thế nhưng mà Hoàng nghĩ là nếu mà cái tình trạng này kéo dài thì cái bất mãn của người dân sinh sống ở trong Hà Nội sẽ còn lên rất là nhiều ạ.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Sáng hôm 25 tháng 8, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Văn Nên. Hồng Nga có bình luận gì về chuyện này?
Dạ vâng, cái này thì nó cũng là cái việc mà đến thôi ạ, bởi vì là ông Nguyễn Văn Nên đó, thì là ông ấy đã làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020, và ông đã lèo lái dẫn dắt thành phố này qua cái đợt dịch Covid, rồi sốc kinh tế của Sài Gòn lên một chút thì cũng tạo được một cái dấu ấn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên là sau 5 năm thì chắc chắn là ông phải rời nhiệm sở thôi, bởi vì ông không thể làm thêm một cái nhiệm kỳ nữa. Thế cho nên là cái việc mà điều động và phân công ông Trần Lưu Quang vào trong Sài Gòn để làm bí thư thành ủy thì cũng là một cái việc làm cũng có thể hiểu được ạ. Thế nhưng mà cũng có một số những cái điểm cần chú ý như thế này. Tức là ông Trần Lưu Quang thì hiện giờ trước khi mà lãnh cái trách nhiệm làm bí thư thành ủy Hồ Chí Minh đó, thì ông ấy là làm bí thư Trung ương Đảng và trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương. Thì ông ấy là một người tạm gọi có thể là theo cái xu hướng kỹ trị, tức là ông cũng có những cái kinh nghiệm làm về kinh tế, rồi ngân hàng vân vân. Thì khi mà điều động ông ấy vào làm bí thư của một thành phố gọi là đầu tàu, trung tâm thương mại và tài chính của cả nước, thì chắc là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng có những cái cân nhắc là về cái việc là gọi là điều khiển rồi chịu trách nhiệm về quản lý kinh tế.
Ông Trần Lưu Quang thì cũng không phải là khuôn mặt lạ ở thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ông là một người như thế nào?
Dạ vâng, thì cũng thấy rằng là ông Trần Lưu Quang là sinh năm 67 ở Tây Ninh, ông là người miền Nam ạ. Thì trước kia là ông ấy có cái bằng cấp học vấn là thạc sĩ về quản lý công và ông ấy là chuyên là kỹ sư cơ khí. Thì ông ấy xuất thân từ cái việc là làm ở Sở Kế hoạch Đầu tư và ở khu công nghiệp Tây Ninh. Rồi sau đó thì ông ấy quản lý cái khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài rồi lên Sở Kế hoạch Đầu tư vân vân. Thì quý vị cũng thấy rằng là ông ấy có cái kinh nghiệm làm về kinh tế rồi quản lý về đầu tư đó từ khi mà bắt đầu vào cái con đường sự nghiệp của mình. Thì họ tạm gọi ông là có cái kinh nghiệm kỹ trị đó và ông đã từng đóng cái vai trò là trưởng ban kinh tế trung ương ạ. Về cái chức vụ là ủy viên ban bí thư rồi trưởng ban chính sách chiến lược trung ương thì đó là một cái bước đệm thôi, nhưng mà nghĩ rằng là cái việc làm bí thư thành ủy đó là một cái trách nhiệm rất là lớn và cũng hy vọng là với những cái kinh nghiệm của mình thì ông Trần Lưu Quang cũng sẽ tiếp nối được cái đà của ông Nguyễn Văn Nên để lại ở trong thành phố Hồ Chí Minh và giúp phát triển kinh tế của thành phố. Ông Trần Lưu Quang thì cũng có một cái quá trình là 2 năm làm bí thư thành ủy Hải Phòng, tức là cái thành phố cảng lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam đó. Đó thì những cái kinh nghiệm đó thì cho chúng ta thấy rằng là ông ấy có thể có những cái khả năng để dẫn dắt cái nền kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng hy vọng là trong những cái năm tới thì ông có thể thực hiện được cái việc này ạ. Thế nhưng mà cũng có một cái thông tin ngoài lề mà Nga không kiểm chứng được. Thì cũng quý vị cũng lưu ý khi mà nghe thông tin tức là ông ấy cũng bị có một số bệnh phải đi chữa chạy ở nước ngoài. Thế nhưng mà thực ra thì bệnh thì người Việt Nam mình gần như là rất là nhiều người bị mắc bệnh phải không ạ? Và những người có điều kiện thì đều đi nước ngoài để chữa trị. Cho nên là cái đó thì cũng không phải là một cái thông tin mà chúng ta cần phải tham chiếu đặc biệt lúc này ạ.
Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì có hiện có 6 người, bây giờ đứng đầu là ông Trần Lưu Quang, thì có 5 phó bí thư gồm các ông như Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông. Nhưng mà có một nhân vật đáng chú ý ở đây là ông Nguyễn Thanh Nghị, thì trong dịp này ông Nguyễn Thanh Nghị lại được điều ra Trung ương để mà thay cho ông Quang. Cái chuyện này nó nói lên điều gì không hả Hồng Nga?
À, vâng, cái chuyện này thì đúng là gây ra nhiều những cái tranh luận gần đây đó, bởi vì là khi mà làm bí thư thành ủy của thành phố lớn nhất Việt Nam về cái phương diện là kinh tế thì là thành phố Hồ Chí Minh đó thì là gần như là chắc chắn là trở thành ủy viên Bộ Chính trị. Bởi vậy cho nên là khi mà ông Nguyễn Thanh Nghị trước đây đã có cái tin đồn là ông làm phó bí thư thì có thể sẽ được cất nhắc lên làm bí thư và như vậy sẽ vào Bộ Chính trị Việt Nam một cách chắc chắn. Thì khi mà ông ấy không được làm cái chức bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì cũng coi như là cái việc vào Bộ Chính trị là hiện giờ chưa chắc chắn. Thì đó là một cái mà chúng ta có thể thấy được trong cái việc là ông ấy chuyển sang làm trưởng ban chính sách chiến lược trung ương thay cho ông Trần Lưu Quang. Thế nhưng cái việc này thì nó cũng không đồng nghĩa với cái việc là ông Nguyễn Thanh Nghị trở nên thất thế và bị tuột những cái trách nhiệm trong tương lai. Cái này thì ông Nga không đồng ý với cả một số người làm quan sát viên thì nói rằng là cái đó nó là cái bước đi xuống trong cái sự nghiệp của ông Nguyễn Thanh Nghị. Thực ra cái chức trưởng chính sách trong ban chính sách chiến lược trung ương đó thì ông Nga nghĩ chỉ là một cái bước đệm thôi và nhiều người đã qua cái chức này. Thí dụ như là chúng ta thấy là ông Trần Lưu Quang đã qua cái bước này rồi, trước ông Trần Lưu Quang thì cũng có một người mà chúng ta cũng hay nghe tên là ông Trần Tuấn Anh cũng đã qua cái bước này. Bởi vậy cho nên là cũng không ai có thể loại trừ cái khả năng là ông Nguyễn Thanh Nghị năm nay mới 49 tuổi thôi ạ. Vâng, thưa quý vị là còn rất trẻ và lại là con trai trưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng mà hiện giờ chúng ta thấy là đang quay trở lại một cách rất là hoành tráng trong những cái bản tin rồi những cái bức hình chính thức của Việt Nam đó. Thì có thể ông chỉ ở đó một thời gian và sau đó sẽ được cất nhắc lên những cái vị trí khác thì chúng ta không biết.
Nhưng mà có điều gì bất ngờ có thể xảy ra trước đại hội 14 không? Cũng chỉ còn có vài tháng nữa thôi.
Dạ vâng, cái việc là chỉ còn một vài tháng nữa thôi, nó cho thấy rằng là hiện giờ cái quá trình vận động ở nghị trường đằng sau cánh gà đó thì nó đang diễn ra rất là sôi nổi, rất là gay cấn, rất là gay cấn, và có thể là trong một vài tháng cũng có thể thay đổi được một số những cái đồn đoán của chúng ta lâu nay. Thực ra thì cái khả năng mà ông Nguyễn Thanh Nghị có thể vào Bộ Chính trị ngay trong những tháng tới thì ông Nga nghĩ là nó cũng hơi khó. Chúng ta cũng có thể nhìn vào cái sự thật bây giờ mà nói như vậy. Thế nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là sau tháng 1 năm 2026 ông ấy không có những cái bước tiến mới ạ. Bởi vì như là ông Nga nhắc lại thì năm nay ông ấy có 49 tuổi thôi, một cái tuổi đời rất là trẻ. Như vậy cho nên là với cái sự trở lại của Nguyễn Tấn Dũng trên chính trường nữa thì cũng không ai có thể loại trừ được khả năng là trong tương lai thì ông ấy có thể lên được những cái vị trí cao hơn ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.